19/9/2007, chúng ta học những cái trang chót của luận tối thượng thừa. Hôm trước mình đang ở trong câu đáp của cái câu hỏi chót: xin nếu vì chỉ dạy vượt đến vô dư niết bàn, xin chỉ cho chân tâm. Và ngài đã chỉ cho mình cái cách ngồi thiền từ cái phần bắt đầu cho tới chặng giữa, cho tới cuối cùng là như thế nào. Cái đoạn này nó hầu như là nói chuyên về cái công phu tu của mình từ trong khi ngồi thiền cho tới khi đi ra xúc sự. Thì có một cái ý cô thấy cũng khá hay, đó là khi chúng ta mỗi ngày tụng biết là 4-5 lần gì đó cái bài Ma Ha Bát Nhã, thì đại chúng có để ý cái chữ quán tự tại ở đầu bài kinh không? Đó, thì nguyên cái nghĩa chữ Hán quán là quán sát, và tự tại là sao ha? Là quán sát xem xét mà không bị dính mắc vào cái đối tượng, vào cái cảnh mình quán sát. Đó, gọi là quán tự tại. Ví dụ như mình quay cine hoặc là quay tivi, mà trong phim á, người ta làm gì đó không biết, lát cái mình nước mắt ràng rụa theo với người trong phim, thì như vậy có quán tự tại không thưa đại chúng? Hoặc là như là có một cái chuyện họ kể không biết thiệt không, là có một gánh hát bộ mà cái tuồng mà Nhạc Phi bị Tần Cối giết, mà Nhạc Phi là một trung thần, bị Tần Cối là một cái tay rất là gian ác giết, rất là oan ức, oan ức ghê lắm, tới nỗi mà hình như là Nhạc Phi chết đứng lận. Cái coi xong cái ông chủ nhà ông tức quá, ông tức quá đi, cái ông bệnh lên tăng xong cái bệnh luôn, bệnh từ tháng này qua tháng kia không ai chữa được, mà chỉ thấy ông nằm một đống vậy đó buồn bã. Cái tới khi mà bao nhiêu thầy chạy hết trơn rồi thì thỉnh được cái ông thầy chót, thì ông mới hỏi, ông hỏi bệnh bắt đầu từ khi nào cặn kẽ, thì người nhà mới nói là thấy đang mạnh khỏe vậy đó, coi xong cái tuồng hát bộ cái bà đau đau tới giờ. Thì ổng mới hỏi thăm cái tuồng đó là cái tuồng gì, và ổng phối hợp với cái tâm lý mà rất là khí khái của cái ông chủ nhà này, cái ông nói thôi được, bây giờ mình hết nước mà mình thử tới một cách chót, mời cái gánh hát bộ đó về đây cho tôi gặp cái ông chủ bầu. Thì khi cái ông thầy thuốc này gặp ông chủ bầu, ông này mới nói yêu cầu anh vì bệnh nhân, anh làm ơn anh sửa cái đoạn chót lại, tức là làm thêm một khúc nữa, là cuối cùng thì Tần Cối bị chết thảm theo đúng luật nhân quả, thì xin diễn cho tới đó đi. Thì tới hồi mà diễn xong xuôi hết trơn rồi, cái thấy ông chủ nhà cười ha hả, mà tới cái đoạn Tần Cối chết ông vỗ tay quá trời, ông nói đó vậy mới đúng là trời có mắt có đâu. Cái xong rồi kêu ở nhà nấu ăn nấu uống, cái ông ăn uống một bụng no say rồi là hết bệnh hết tật gì luôn. Thì không biết cái ông chủ nhà này có quán tự tại không thưa đại chúng. Thì mình coi nghe kể chuyện như vậy cái mình thấy trời đất không biết có mấy ông già như vậy, nhưng mà đố đại chúng mình có giống giống vậy không? Mình thì không đến nỗi mà đổ bệnh, nhưng mà khi mà mình coi xong ví dụ tiếng chuông chùa Thanh Lương vân vân ha, cái xong rồi đại chúng có bị lẩn quẩn trong đầu cũng phải một bữa hai bữa không đó, thì như vậy rõ ràng mình không quán tự tại chút nào hết trơn rồi. Hoặc là mình đọc sách đọc truyện cũng vậy, đó là chuyện bên ngoài. Còn nếu mà mình nhìn những chuyện xảy tới với mình á, mà như Đức Phật dạy là một cái cuộc hí trường, cuộc đời như một cuộc hí trường, thì đúng là mình giận, mình vui, mình buồn với đủ thứ chuyện, mình không có quán tự tại chút nào hết trơn. Thành ra có người đã nói như thế này: bài tâm kinh chỉ cần ba chữ quán tự tại. Quán tự tại, Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thì chừng đó thôi là đủ mình đi hết một cuộc đời tu. Đại chúng có đồng ý không? Mình có phải là Bồ Tát không hen? Hữu tình giác, và mình đang phát tâm hướng về Phật thừa, thành ra mình là Bồ Tát. Và công phu của mình là đó, y như vậy. Không phải nhìn tâm niệm không, mà nhìn hết mọi thứ trên đời. Mình cứ nhìn tự tại, có nghĩa là nhìn rõ ràng, không dính mắc, không bị xoay chuyển. Rồi khi mình nhìn như vậy, mình lấy cái gì để nhìn? Lấy cái biết để nhìn, phải không? Cái trí vô sư, cái trí không phân biệt. Tại vì hễ có phân biệt là nó hết tự tại liền à. Thì cái đó chính là hành thâm bát nhã ba la mật đa. Cái biết không phân biệt, chính nó là bát nhã ba la mật đa, là cái trí vượt bờ bên kia. Bờ bên kia tức là cái trí không phân biệt. Mà khi đã hành thâm, tức là đi đứng nằm ngồi trong mọi thời đều ở trong cái trí tuệ thấy biết, quán sát các pháp mà không bị động, không bị lay chuyển, hoàn toàn tự tại này, thì tự nhiên sẽ thấy tất cả đều là không. Tại vì nếu mà không thấy không là bị dính rồi, phải không? Bây giờ quán tự tại nhìn nó tới rồi nó đi như sóng nắng liên tục không dừng, vân vân, thì tự nhiên độ tất cả khổ ách. Thì đại chúng có đồng ý như vậy không? Thành ra cái ý chỉ của cái đoạn nói về sự tu tập này rút gọn hết sức, chúng ta thu lại trong ba chữ quán tự tại. Và trong cái đời sống của mình rất hay quên, mình luôn luôn thấy cái gì cũng thật hết trơn á. Cái trái ý mình một cái là mình giận, mình la lên, nhưng mà xong rồi một cái thì mình sẽ xấu hổ, để thấy là mình đã thò một cái bàn tay vô trong cái tivi để sửa một cái nhân vật trong đó. Mình có hay vậy không ha? Còn nếu mà lúc nào mình cũng như mình nhìn cuộc đời, và nhìn luôn những tâm niệm sân si của mình nữa, như là mình đang coi tivi á, đó là nghĩa chỉ quán tự tại đó. Tại vì những cái tâm niệm thật có phải là của mình không thưa đại chúng? Không phải, nó là sự sanh khởi của tập khí và các duyên. Nhưng mà mình lầm thấy như vậy là trái ý mình, là thế này thế kia, cái mình giận, mình có thái độ, nhưng mà sau đó tỉnh lại là luôn luôn mình thấy xấu hổ liền lập tức. Thì như có một lần cô cũng có nói về cái hình ảnh một cái trái thông nó lăn xuống cái đồi của mình á. Thì vì rằng duyên hiện tại là một cái dốc, và trái thông là một cái vật tương đối tròn, thì hễ mà nó trên này có một cái sức gì đó là nó lăn, phải không thưa đại chúng? Thì mình công phu tu tập có nghĩa là vì mình đang là phàm chứ là thánh, thì mình đừng có là cái băm, mà là cái thông á, nó có những cái khía, phải không? Đó, thì đó chính là những cái giật mình quay lại. Ví dụ như mình có giận, mình la xong một cái thì mình sực tỉnh, mình tự tàm quý. Và trong cái tàm quý đó, nó đã có hàm nghĩa là thế nào? Thôi nghe, lần sau đừng dậy nữa nha, phải không? Thì một lần